Cuộc triệt thoái cao nguyên phần thứ 7. Ngày thứ 3, 19 tháng 3 năm 1975. Những cái lệnh và một hệ thống chỉ huy tồi tệ. 1:15 sáng, tướng Tất đi bộ chỉ huy đoàn quân báo cáo về Bộ Tư lệnh Quân đoàn, quận Phú Túc đang bị pháo rất nặng. Liên đoàn 7 biệt động quân với thiết giáp đang trên đà tiến nhanh đến giải vây, bảo đảm sẽ tiêu diệt lực lượng địch khoảng 2 tiểu đoàn Việt Cộng, không cho chúng đóng chốt tại Phú Túc chặn đầu đoàn xe. Tinh thần chiến đấu các cánh quân rất cao. 2 giờ sáng, quận Phú Túc bị tràn ngập, trận đánh đẫm máu sau đó đã diễn ra giữa liên đoàn 7 biệt động quân và những tiểu đoàn địch. Khi tái chiếm quận Phú Túc, biệt động quân đã tịch thu được 15 khẩu súng cối 83, 81 và một số đạn súng cối rất quan trọng. Khoảng 2/3 số địch quân bị tiêu diệt, bỏ lại chiến trường cùng vũ khí cá nhân và 2 thương binh Việt Cộng. Phía ta bị thiệt hại trung bình. Liên đoàn trưởng liên bang đường 7 biệt động quân bị thương. Một chiến xa M41 và một xe chở hỏa tiễn TOW bị cháy. Tuy nhiên, lực lượng địch vẫn bám chặt những vùng quanh Phú Túc để pháo phá rối với mục đích làm ngừng trệ cuộc rút quân. 8:05, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu phòng 3, đoàn chiến xa đã qua hậu bổn, sắp đến cây cầu lớn. Một trong những cây cầu quan trọng cho cuộc rút quân trên liên tỉnh lộ 7, và trước khi tới được Phú Túc, biệt động quân đã chiếm và bảo vệ cầu này từ đêm hôm trước. Từ tờ mờ sáng, những đơn vị công binh chiến đấu liên đoàn 6 đã dồn mọi nỗ lực để sửa chữa. Địch vẫn từ xa pháo tới, hy vọng sẽ hoàn tất khoảng 9 giờ sáng. 8:45, Tổng thống thiệu gọi, lại ra lệnh phải mang chiến xa M48 về bằng mọi giá. Lệnh này được truyền đi cấp thời cho các tướng Cẩm, Tất và Đại tá Đồng, tư lệnh lữ đoàn thiết giáp. 8:50, hai tiểu đoàn K9, K13 Việt Cộng lì lợm của Phú Yên đã đóng chốt dày đặc trên 25 cây số đường từ phía đông quận Sơn Hòa tới Hiếu Sương và cách Phú Yên 12 cây số theo hướng tây nam. Tin này làm cho các cấp chỉ huy cuộc rút quân lo ngại. Trong những ngày tới, đó cũng là 25 cây số xác của đoàn người từ cao nguyên về đồng bằng trên con đường của tử thần tỉnh lộ máu số 7. Những lệnh cấp thời được ban hành. Tỉnh trưởng Phú Yên chịu trách nhiệm giải tỏa các chốt, lực lượng hành quân của Phú Yên sẽ được tăng cường những tiểu đoàn biệt động quân đi đầu trong đoàn quân triệt thoái. Biệt động quân cũng được lệnh tiếp tục chiếm giữ Phú Túc để cho đoàn quân di chuyển ngang qua sáng nay. Toàn những lệnh là lệnh, nhưng ai sẽ thi hành và giá trị của những cái lệnh này? Sáng nay Tổng thống Thiệu ở Dinh Độc Lập lại gọi ra bằng mọi giá phải mang chiến xa nặng 48 Đại Bác 175 ly về phòng thủ mặt trận Duyên Hải và Sài Gòn. Tôi nghĩ rằng ông đã căn cứ vào những tường trình của Đại tướng Viên, Chuẩn tướng Thọ, Bộ Tổng Tham mưu và tướng Phú tin rằng lực lượng chiến xa và pháo binh nặng quân đoàn 2 vẫn còn nguyên vẹn. Tướng Phú cho đến phút này cũng tin như vậy. Tướng Cẩm, tướng Tất, Đại tá Lý, tham mưu trưởng quân đoàn chỉ huy trực tiếp đoàn xe, đoàn quân báo cáo với ông mọi diễn tiến từng giờ, từng 15 phút và có khi từng phút. Cả một hệ thống chỉ huy báo cáo khoa học và máy móc, nhưng ai là người thật sự có thẩm quyền để biết rõ về số thiết giáp M48, M41, Đại Bác 175 ly, 155 ly của quân đoàn 2 còn có thể sử dụng được? Để tránh cho Tổng thống Thiệu với tư cách là Tổng Tư lệnh tối cao quân lực Việt Nam Cộng Hòa không ra những cái lệnh cứng ngắc như lúc 8:45 sáng nay, để tướng Phú không bị xa lầy và thực hiện được cái quyết định táo bạo mà ông đã trình với Thủ tướng Khiêm lúc 4 giờ chiều hôm qua 18 tháng 3 năm 75 tại Nha Trang, cứu quân chủ lực và cứu cả mấy chục ngàn dân vô tội chết oan sau đó. Một trong những cây cầu quan trọng cho cuộc rút quân trên liên tỉnh lộ 7, và trước khi tới Phú Túc, biệt động quân đã chiếm và bảo vệ cầu này từ hôm trước. Từ tờ mờ sáng, những đơn vị công binh chiến đấu liên đoàn 6 đã dùng nỗ lực để sửa chữa. Địch vẫn từ phía xa pháo tới, hy vọng sẽ hoàn tất vào khoảng 9 giờ sáng. Xin lỗi, tôi đã đọc lại một đoạn. Ngày thứ 3 của cuộc triệt thoái cao nguyên, cuộc rút quân quan trọng nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, liên quan đến sự sống còn của đất nước và những phần đất còn lại của miền Nam tự do, Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Trung tướng Lê Nguyên Khang, Phụ tá Hành quân, Trung tướng Đồng Văn Khuyên, tham mưu trưởng liên quân chưa một lần bay tới Nha Trang. Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, chỉ bay trên trời, chưa hề đáp xuống phú bổn hay trận địa. Tướng Trần Văn Cẩm, phụ tá hành quân, quân đoàn, bay chỉ huy, bay thật cao để tránh phòng không địch. Tướng Tất thay mặt tướng Phú chỉ huy tổng quát của đoàn quân, tung hoành ngang dọc nhưng chỉ chú trọng đến những liên đoàn biệt động quân. Với những lực lượng thiết giáp gần như ông không có thẩm quyền và cũng không muốn lý đến nữa. Đại tá Lê Khắc Lý, tham mưu trưởng quân đoàn, đi theo đoàn xe không quân không trực thăng bây giờ về ngồi lại tiểu khu Phú Yên. Ông báo cáo về tổng tham mưu, báo cáo với tướng Phú theo máy gọi về và sự diễn suy diễn tưởng tượng. 10 giờ, tướng Phú bay C-47 chỉ huy đoàn quân. 10 giờ 40, tướng Tất tường trình tình hình. Tư lệnh quân đoàn không liên lạc được với tư lệnh lữ đoàn 2 Thiết Kỵ, ra lệnh trực tiếp cho đại tá 6, tư lệnh phó lữ đoàn 2. 11 giờ 30, cây cầu lớn gần Phú Túc vẫn chưa làm xong, đường còn quá xa, thiên nan vạn nan, lúng túng khó khăn vì phải giữ chiến xa do lệnh thượng cấp, lo lắng sợ sư đoàn 320 Cộng sản Bắc Việt bôn tập xả láng tinh thần của lính, có vợ con đi theo bị sa sút nặng nề. 11 giờ 35, ra lệnh tướng Niệm, tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh về trình diện, gửi quân vào clear chốt Việt Cộng. 12 giờ, bộ tham mưu nhẹ quân đoàn báo cáo 3.000 xe kể cả xe Honda đã về tới Sơn Hòa. 12 giờ 10, gặp tham mưu trưởng quân đoàn, tướng Phú khiển trách đại tá Lý nặng nề. Vụ đại tá Lý báo cáo với tướng Thọ, tổng tham mưu trưởng, về tại trạng phi trường Cù Hanh, Pleiku. Tướng Sang và sư đoàn 6 không quân phản ứng, tinh thần phục vụ và hợp tác của không quân giảm đi 40%. 12 giờ 25, tướng Thọ gọi ra lệnh tổng thống sử dụng pháo binh không quân tối đa sang bằng Phú Túc để đoàn quân di chuyển. Cầu gặp khó khăn, dùng vĩ sắt PSP của sân bay Cung Sơn thảy xuống làm đường cho chiến xa đi. Tướng Phú ra lệnh bắn vào nhóm thượng nổi loạn để đoàn xe tiến gấp về Sơn Hòa. 15 giờ, gặp tướng Niệm, tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh, trao phó trách nhiệm giải tỏa chốt thanh toán hai tiểu đoàn Việt Cộng ở Tây Nam Phú Yên 12 cây số cho sư đoàn 22 bộ binh, đoàn xe chính còn lại. Trên khoảng Phú Túc, Cung Sơn, ước lượng 3.000 xe, lính thượng vẫn nổi loạn ở giữa hậu bổng Phú Túc, đốt những xe kẹt lại phía sau. 15 giờ 20, 13 xe thiết vẫn xa qua sông được, yểm trợ công binh làm cầu, phía Cung Sơn làm được 30 thước, địch pháo và đoàn xe đánh dữ dội giữa biệt động quân và Việt Cộng quanh Phú Túc, công binh vẫn tiếp tục làm cầu và phà. 17 giờ 5 phút, đơn vị thiết giáp đi hậu tập, thiết đoàn 3 Thiết Kỵ bị kẹt ở 2 cây số Nam Phú Bổn, lực lượng bảo vệ bỏ chạy, thêm 4 chiến xa bị cháy. Tổng cộng chiến xa bị thiệt hại trong 2 ngày 18 và 19, 30 chiến xa, đó là theo báo cáo, sự thật còn nhiều hơn nữa. 17 giờ 30, đoàn xe sang sông Phú Túc phà chở chiến xa được quá đi sau khi sử dụng. Xin lỗi, được phá đi sau khi sử dụng. Tư lệnh quân đoàn 2 gọi tướng Thọ, phòng 3 tổng tham mưu thông báo quyết định đánh bom tiêu hủy những chiến xa bị kẹt lại, những chiến xa bị hư, hết xăng, tài xế bỏ chạy. 17 giờ 45, tướng Cẩm theo sát liên đoàn 7 được biệt động quân trong nhiệm vụ càn quét lực lượng Việt Cộng quanh Phú Túc, không quân yểm trợ tối đa, hai trực thăng khổng lồ Chinook bốc tới được 1.000 miếng PSP để rải rác trên những khúc đường lồi lõm cho đoàn chiến xa qua. Tướng Tất được lệnh mang bộ chỉ huy hành quân về tuyến phòng thủ Cung Sơn. Các tỉnh, trưởng Công Tum, Pleiku, Phú Bổn được lệnh lập điểm tiếp cư, tổ chức cơ sở hành chánh tại Phú Yên. 17 giờ 50 ghi nhận Phú Bổn mất, một số lớn chiến xa M48, M41 bị kẹt tại Phú Bổn. Tổng số chiến xa đi được vừa qua sông Phú Túc, 6 M48, 14 M41, 13 thiết vận xa M113. Tư lệnh quân đoàn nổi giận khi được báo cáo tỉnh trưởng Phú Yên rất lơ là trong việc giải tỏa các chốt và đã đi cùng với Mỹ tới Cung Sơn chiều nay bằng Air America. 18 giờ, tướng chức chỉ huy trưởng công binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Phú Túc, Cung Sơn về tường trình với tư lệnh quân đoàn 2. Đoàn xe quân đội qua sông Phú Túc khoảng 1.500 chiếc thay vì 3.000 chiếc như tham mưu trưởng quân đoàn báo cáo. Công binh sẽ ráng gỡ tất cả PSP ở sân bay Cung Sơn và số dự trữ tại Cam Ranh để sử dụng cho những cây cầu và đoạn đường cần sửa chữa kế tiếp. Tướng chức rời Sài Gòn chiều 18 tháng 3. Phó Tổng thống Trần Văn Hương nhờ chuyển lời thăm tướng Phú, cụ Hương khuyên tướng Phú ráng giữ gìn sức khỏe. Những mặt trận khác, lữ đoàn 3 nhảy dù từ vùng 1 đã về tới Nha Trang. 9:50, tướng Phú ra lệnh và thảo luận với Trung tá Lê Văn Phát, lữ đoàn trưởng lữ đoàn dù về tuyến phòng thủ đèo Drac và Khánh Dương. Quân dù sẽ vào vùng trách nhiệm ngày mai 20 tháng 3 năm 75. 13:45, sư đoàn F-10 Cộng sản Bắc Việt từ mặt trận phía đông bang Mê Thuộc đã kéo xuống Phước An. Hai trung đoàn 25 và 26 Cộng sản Bắc Việt với chiến xa trọng pháo tấn công trung đoàn 44, quân số trung đoàn 44, gồm một tiểu đoàn bộ binh và một đại đội trinh sát, lực lượng quá chênh lệch. Bộ chỉ huy trung đoàn bị địch đánh tan ngay trong nửa giờ giao tranh đầu. Trung đoàn trưởng trung đoàn 44 mất liên lạc, một số quân nhân thoát đi được đang tập trung để tiếp tục phòng thủ tuyến Phước An. 15:00, tướng Phú gặp tướng Phan Đình Niệm, tư lệnh sư đoàn 22, đại tá Đức, tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh. Tướng Niệm trình bày về tình hình mặt trận Bắc Bình Định. Trung đoàn 12 Việt Cộng đã trở lại vùng núi chéo, chiếm cao điểm 82. Sư đoàn 22 bộ binh hiện đối diện toàn bộ sư đoàn 3 sao vàng và những trung đoàn địa phương, những đơn vị pháo tăng cường của địch. Sư đoàn 22 được giao thêm nhiệm vụ giải tỏa chốt trên chặng đường Hiếu Sương, Sơn Quà. Đại tá tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh đề nghị bổ sung quân số cho sư đoàn và tái trang bị lại cho trung đoàn 44 bộ binh. Tổng tham mưu chấp thuận cho thành lập gấp một số tiểu đoàn địa phương quân lấy danh hiệu các đơn vị cũ ở Pleiku, Phú Bổng, Công Tâm và đặc khu Cam Ranh. 16:40, thông báo cho tỉnh trưởng Quảng Đức biết tổng thống chỉ thị giữ Quảng Đức bằng mọi giá, khen ngợi các lực lượng tiểu khu Quảng Đức đã chống trả địch mãnh liệt trong suốt ngày 18 tháng 3 để không bị tràn ngập. Vẫn có trở ngại trục trặc giữa Bộ Tư lệnh Quân đoàn và Sư đoàn 6 Không quân. Buổi sáng, Đại tá Loan, Tổng cục Phó Tiếp vận gọi ra yêu cầu những mục đích đánh bom ở Pleiku hôm nay ưu tiên gồm có kho đạn Đại Bác với 14.000 tấn, Bộ Tư lệnh Quân đoàn, hệ thống siêu tần số và kho xăng. Đây là lần thứ tư Bộ Tư lệnh Quân đoàn ra lệnh cho Sư đoàn 6 Không quân đánh bom phá hủy các cơ sở quân sự quan trọng, các kho chiến cụ, kho xăng, kho đạn ở Pleiku kể từ ngày quân đoàn rút đi, nhưng vẫn chưa hoàn tất. Tướng mặt trận, tướng biên khu. Tướng Phạm Văn Phú, khi chỉ huy sư đoàn một bộ binh trong trận Hà Lào và trấn giữ mặt trận Tây Nam Huế mùa hè đỏ lửa năm 72, đã được báo chí đặt cho danh hiệu tướng mặt trận. Ông là vị tướng duy nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà tất cả mọi cấp bậc từ trung úy đến thiếu tướng đều do công trạng và được đặt cách vinh thăng ngoài mặt trận. Ông đã chỉ huy từ cấp trung đội nhỏ nhất, sau đó leo dần lên đại đội, tiểu đoàn và cuối cùng là quân đoàn. Tôi rất kính trọng tướng Phú, ông là một cấp chỉ huy, một người anh và một chiến hữu của tôi. 20 năm trong quân đội và theo nghề viết báo, lần đầu tiên tôi đi theo một ông tướng, đó cũng là để nói lên cái nợ, cái tình tri kỷ giữa tướng Phú và tôi. Tuy nhiên, tôi phải thành thật nói rằng ông là một trong những vị tư lệnh sư đoàn tài ba nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng đã không đúng với kích thước và tầm vóc khi trở thành tư lệnh quân đoàn 2 và tư lệnh chiến trường cao nguyên. Quân đoàn 2 với một lãnh thổ rộng lớn hơn 12 tỉnh và gần một nửa đất nước, với hai mặt trận cao nguyên và duyên hải, với đất đai giang sơn của người Thượng gồm nhiều sắc dân khác nhau và với biên giới của ba quốc gia Việt, Miên, Lào. Tư lệnh quân đoàn 2 vừa phải là một nhà quân sự, vừa phải là một nhà chính trị, chỉ huy và lãnh đạo, phải can trường, đảm lược và có uy quyền trước ba quân. Phải có những quyết định nhanh chóng, sắc bén, nhận lãnh trách nhiệm, độc lập và tự phong cho mình cái quyền tiền trảm hậu tấu của một tướng trấn ải ngoài biên cương thuở trước, như của một tướng Đỗ Cao Trí đã cho sửa lại cọc biên giới khi lãnh thổ vùng 2 còn là đệ tam quân khu, thời đệ nhất Cộng Hòa, ra lệnh pháo binh nã vào mật khu Việt Cộng đóng ở bên kia phần đất của Campuchia, như một tướng Nguyễn Khánh đã chỉ tham gia cuộc đảo chánh năm 63 vào giờ phút chót khi thấy rằng đã đến lúc phải theo và với điều kiện nào. Hoặc như tướng Vĩnh Lộc, trong cái ngạo mạn trí thức khi tự đặt cho mình cái danh hiệu anh cả Trường Sơn, ký tên những bài nghiên cứu về quân sự, và tướng biên khu Vĩnh Lộc và oai phong lừng lững một mình đứng giữa khu rừng cháy nhìn về phía Pleimer Đức Cơ, để rồi biến những địa danh đó trở thành những di tích, những chiến thắng để đời của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hay ít nhất phải có uy quyền, quyết liệt và khinh thường cái chết, chia sẻ trách nhiệm nguy hiểm với quân sĩ ngoài chiến trường, như tướng Nguyễn Văn Toàn, vị tư lệnh quân đoàn 2 tiền nhiệm, Trước tướng Phạm Văn Phú, tôi tin rằng nếu tướng Toàn còn chỉ huy quân đoàn 2 ngay chiều hôm qua khi trung đoàn chính Cộng sản Bắc Việt kéo về Buôn Plech mưa pháo vào đoàn xe, ông đã đáp trực thăng xuống phố Bổn để biết rõ thực trạng xảy ra trên chiến trường, để thấy rằng lực lượng chiến xa M48, M41 và pháo binh nặng của quân đoàn đã bất khiển dụng tới 70 hoặc 80% chứ không phải là một số hay 30 cái như tướng Phú đã được báo cáo. Để thi hành cái quyết định táo bạo và vô cùng cần thiết mà tướng Phú đã trình bày với Thủ tướng Khiêm, và để không phải tuân hành cái lệnh của Tổng thống Thiệu sáng nay lúc 8 giờ 45 ngày 19 tháng 3, bằng mọi giá phải mang chiến xa M48 và Đại Bác 175 ly về. Đồng thời với những cái chốt của hai tiểu đoàn K9, K13 Việt Cộng giữa Sơn Hòa, Hiếu Sương làm ngưng trệ cuộc rút quân, chắc chắn ông tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Phú Yên sẽ được lệnh thay đồ đẹp, mang bộ chỉ huy tiểu khu lên quận Hiếu Sương hành quân, và ông tỉnh trưởng chỉ về khi nào các chốt đã được giải tỏa. Tướng Nguyễn Văn Toàn theo lời đồn đại là một ông tướng nổi tiếng ăn chơi tham nhũng, nhưng ông cũng là một dũng tướng, một cấp chỉ huy có quay quyền ngoài mặt trận. Năm 1971, trong một cuộc hành quân hạ Lào, các sư đoàn nhảy dù thủy quân lục chiến sư đoàn 1 bị thiệt hại rất nặng. Trong thời gian này, tướng Toàn ra Huế, một đàn em ông là tướng Phan Hòa Hiệp đã tổ chức nhảy đầm để đón tiếp. Tôi rất bất mãn và ngay khi về Sài Gòn đã viết một bài phản đối quyết liệt với tựa đề Khiêu Vũ trên xác chết. Một năm sau, trong mùa hè đỏ lửa năm 72, một buổi chiều tàn, nhá nhem tối, một nhà báo Nhật và tôi đang theo dõi trận đánh nhau trong thành phố của một tiểu đoàn thủy quân lục chiến và quân Cộng sản Bắc Việt trong thị trấn Đông Hà ngoài vùng giới tuyến. Một lúc tình cờ nhìn lên, tôi thấy tướng Toàn đang đứng trên một ngọn đồi cạnh chiếc thiết vật xa M113. Lúc đó ông là tư lệnh phó hành quân quân khu 1. Hình ảnh này làm tôi kính nể. Một vài tuần sau đó, khi công tâm sắp mất, ông được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đoàn 2 và chiến trường cao nguyên. Ngay khi vừa nhận chức, ông bay lên công tâm đáp xuống mặt trận. Hành động này làm cho các cấp chỉ huy và quân sĩ kính phục tin tưởng. Tướng Ngô Du trước đó không bao giờ ra xuống mặt đất này, không bao giờ dám xuống mặt trận này. Sự can đảm và quyết liệt của tướng Toàn ngoài mặt trận cũng được nhà báo SBD nói đến khi viết về những trận đánh chốt trên ngọn Chu Phao giữa Công Tum và Pleiku của biệt động quân và không quân, những cái chốt vô cùng độc địa của Cộng sản Bắc Việt, gai góc gấp chục lần những chốt trên lên liên tỉnh lộ 7 trong cuộc rút quân này. Cộng quân đục đẽo làm sẵn những cổ quan tài bằng đá ở trong các hang hốc giữa sườn núi treo leo, những xạ thủ súng Đại Liên phòng không, những cảm tử quân của Bắc Việt được đích xích chân vào súng, ăn ngủ và chiến đấu cho tới chết. Tướng Toàn đã tới ngọn Chu Phao, đứng ở đó nhiều lần để chia sẻ những nguy hiểm với các chiến hữu của mình và để thấy những cái chốt phải được giải tỏa đúng thời hạn và thời gian. 20 năm sau cùng của chiến tranh Việt Nam, với nhận định của một ký giả chiến trường về tướng chỉ huy quân đoàn 2 và chiến trường cao nguyên, tôi nghĩ và có thể tôi đã sai lầm, chỉ có 4 tướng xứng đáng với kích thước và tầm vóc của một tướng biên khu, đó là cố đại tướng Đỗ Cao Trí, đại tướng Nguyễn Khánh, trung tướng Vĩnh Lộc và trung tướng Nguyễn Văn Toàn. Ngày thứ tư 20 tháng 3 năm 75, phố quận Phú Bổn, rừng chiến xa Đại Bác và những xác người. Cuộc triệt thoái cao nguyên sang ngày thứ tư, hệ thống chỉ huy không phối hợp, không liên lạc, hoàn toàn theo võ tự do của các tướng Cẩm, Tất và Đại tá Đồng. Có thể tướng Phú đã khám phá ra, nhưng đã quá trễ. 8 giờ 5 phút, tướng Tất tường trình tình hình chung của đoàn quân, bộ tham mưu lữ đoàn 2 thiết kỵ và các chiến xa đã được sang phía sông bên kia bờ Phú Túc chiều hôm qua. Liên đoàn 4 biệt động quân và những tiểu đoàn biệt động quân khác phòng tuyến Phú Túc và đi đoạn hậu, vừa di chuyển vừa tác chiến để bảo vệ phía sau cho đoàn xe. Sáng nay một số vừa sang sông Phú Túc, liên đoàn 4 biệt động quân đi sau cùng cũng đã tới Phú Bổn. Những đơn vị biệt động quân này vừa chịu những trận mưa pháo của địch, vừa phải quần thảo với Bắc quân trong 3 ngày liền, thiệt hại trung bình 1/3 quân số. Tinh thần bị dao động về quyết định rút bỏ cao nguyên, nhưng họ không nao núng, hoảng sợ trước áp lực nặng nề của quân thù. Họ là những người lính thiện chiến của miền cao nguyên, họ vẫn còn phong độ, xứng đáng là thành phần của đoàn quân mũ nâu, mũ xanh lực lượng đặc biệt khi trước, những người lính bảo vệ trấn giữ vùng biên giới địa đầu. Đoàn quân, đoàn xe đã đi khá xa, lực lượng thiết giáp bạn cũng đã ở bên kia xong, nhưng trước khi di chuyển rút lui đúng với đội hình chuẩn bị cho những trận đánh kế tiếp, họ đã tập hợp lại ở phi trường để kiểm điểm anh em vũ khí đạn dược. Chính cái phong cách của những người quân nhân nhà nghề khinh thường nguy hiểm này đã khiến cho họ khám phá ra một sự thật bi thảm đau lòng. Thành phố đất đỏ nhỏ bé miền núi Phú Bổn, sau những trận mưa pháo của Bắc quân, buổi trưa và đêm 18 tháng 3 đã biến thành một chợ trời xác chết. Khắp nơi nơi chỗ nào cũng có xác người chồng chất lên nhau, đau đớn nhất là những chiến hữu của họ trong cái chết quăng khiên tức tưởi. Những pháo thủ súng lớn nằm dài sóng sượt dưới chân đại bác, gối đầu lên nhau, hay nòng súng cao cất cao, loại đại bác 175 ly, lớn nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng chụm đầu lại. Những trưởng xa tài xế các loại thiết chiến xa, một M48, M41 ngồi yên bất động trong pháo tháp trên đầu xe với hình hài không còn nguyên vẹn. Một góc sân trường tiểu học, họ đếm được 4 xe M41 đậu dồn lại khu đất trống trước tòa hành chánh, 8 chiếc M48, M41 san sát bên nhau để như triển lãm. Vây bọc chung quanh những khẩu đại bác 175 ly, những chiến xa là những hàng rào sát người, xe cháy, xe hư kéo dài ra tới ngoài thị xã. Quang cảnh này cho thấy nếu may mắn đến với một số tài xế chiến xa và những xe khổng lồ kéo đại pháo, họ không chết đau thương như những người khác. Muốn trở lại con đường máu liên tỉnh lộ 7, họ phải điều khiển khối chiến cụ nặng nề ngàn tấn, nghiến trên hàng trăm, hàng ngàn xác người. Hình ảnh đó làm cho những ai, dù chỉ là một hiểu biết tối thiểu về quân sự, cũng căm hẳn tủi hổ. 70% lực lượng chiến xa và pháo binh nặng của quân đoàn 2 được bố trí dùng đóng trong Phú Bổn, một phố quận mà mỗi chiều chưa tới 1 cây số. Và sau hai trận mưa pháo của địch, số chiến cụ khổng lồ hàng tỷ bạc và vô cùng quan trọng trong trận đánh quyết liệt này trở thành bất hiển dụng. Tổng số chiến xa nặng và đại bác 175 ly của quân đoàn 2 bỏ lại Phú Bổn, 40 chiến xa M41 và M48, 8 khẩu đại bác 175 ly. Đó là màn đầu của cuộc rút quân, một cuộc rút quân vĩ đại nhất và cũng tồi tệ nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Trong 3 ngày đầu, một trung đoàn Cộng sản Bắc Việt và đơn vị pháo đã làm thiệt hại 70% lực lượng chiến xa và pháo binh nặng của quân đoàn 2. Màn 2 trong những ngày tới, chủ lực quân còn lại vùng 2. 8:15, tướng Phú thở dài chán nản. Đại tá Đồng và thiết giáp chẳng làm gì được nữa. Chỉ còn tin tưởng vào lực lượng biệt động quân, công binh bảo vệ đoàn xe và giải quyết con đường. Trung tá Giang, giám đốc không trở 2 và sĩ quan trưởng phòng 3 quân đoàn được lệnh lên bay C-47 chỉ huy đánh bom tiêu hủy chiến xa đại bác và xe cộ kẹt lại trong Phú Bổn. Đại tá Gia, tỉnh trưởng Phú Yên được hỏi về cái chốt phía tây nam Tuy Hòa 12 cây số. Ông tỉnh trưởng cũng xuất thân từ binh chủng thiết giáp này, hàng ngày vẫn đi hành quân bằng bộ đồ đẹp Tropical Works và xe Pogo 403 tới tòa hành chánh, dù cách đây 2 ngày, hai tiểu đoàn K9 và K13 kéo về đóng chốt trên khoảng đường Hiếu Sương - Sơn Hòa. Tướng Phú giận lắm vì ông đã chỉ thị cho đại tá tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Phú Yên phải cẩn thận đặc biệt. Các đơn vị của tiểu khu phải hành quân liên tục bảo vệ con đường này. Ông tỉnh trưởng ù lì. Tướng Phú định cách chức ông tỉnh trưởng Phú Yên, nhưng rồi nghĩ, trung tá thiết đoàn trưởng chỉ huy lực lượng chiến xa nặng M48 trong đoàn quân triệt thoái là con rể của đại tá Gia, nên lại thôi. 10:10, tổng lãnh sự Mỹ ở Nha Trang và tỉnh trưởng Khánh Hòa sau đó tới gặp tướng Phú. Tôi không theo dõi hai cuộc gặp gỡ này. 10:30, tư lệnh quân đoàn 2 tiếp hai dân biểu Trần Văn Ân và Nguyễn Ngọc Bảy từ Sài Gòn ra. Họ hỏi tướng Phú về tinh thần quân sĩ và đồng bào. Các dân biểu Trần Văn Ân, bác sĩ Nguyễn Ngọc Bảy hứa hợp tác tối đa với bộ tư lệnh quân đoàn trong vấn đề điều động và động viên tinh thần chống cộng của dân chúng để quân và dân cùng hợp tác chiến đấu bảo vệ những phần đất còn lại của quân đoàn 2. Một dân biểu khác, đơn vị Nha Trang, phi công Nguyễn Văn Cử khoảng 11 giờ cũng gọi tới yêu cầu được gặp tướng Phú. Cử và tôi là bạn. Tôi trả lời anh, gặp tướng Phú bây giờ cũng chẳng nói lên được cái gì. Tôi đề nghị anh ngày mai trở vào Sài Gòn thảo luận với các dân biểu Nguyễn Tuấn Anh và những dân biểu gốc lính khác trong chiến dịch tố ông Thiệu của cha Thanh. Như vậy đã tạm đủ, tiếp tục thêm làm lính xuống tinh thần và có thể mất nước lẻ hơn nữa. 11 giờ 20, các đơn vị công binh liên đoàn 6 vẫn dùng mọi nỗ lực ủi đường, sửa cầu, làm cầu trên lưng tỉnh lộ 7 để đoàn xe qua. Cứ một cây cầu vừa sắp sửa làm xong, dân chúng đã ồ ạt tràn tới, hỗn loạn, vô trật tự, không có cách nào giải quyết được. Con đường gai góc hiểm nghèo của đoàn người về từ cao nguyên đã dài, càng dài hơn. 11 giờ 30, Đại tá Liều Thổ Cương, Tư lệnh Phó Sư đoàn 22 Bộ Binh được lệnh rời mặt trận Bình Định về Phú Yên chỉ huy các lực lượng đánh chốt, những chốt gần nhất cách Tuy Hòa khoảng 12 cây số. Ông cũng được lệnh bảo vệ đường Phú Yên Nha Trang và quan trọng nhất là đèo Cả. Đại tá Cương là một trong những cấp chỉ huy tài giỏi nhất của quân đội. Ông đã cùng với tướng Phan Đình Niệm xây dựng lại Sư đoàn 22 Bộ Binh sau khi đơn vị này tan hàng tại Công Tâm 572, nhưng sức người có hạn. Khi ông được lệnh bảo vệ đèo Cả và đường Phú Yên Nha Trang thì khoảng đường này trên quốc lộ 1 đã bị Việt Cộng đóng chốt lúc 9 giờ 40 sáng. Một khúc khác, hai cống lớn trên quốc lộ 1 bị sập, giao thông gián đoạn. 11 giờ 30, cùng với những tin tức dồn dập từ chiến trường quân khu 1, chiến xa và cộng quân Bắc Việt tràn ngập Quảng Trị đêm qua 19 tháng 3 và Huế bỏ ngỏ, hai tỉnh Lâm Đồng, Quảng Đức, quân khu 2 bị đánh nặng. Tin Đà Lạt di tản, dân chúng hoang mang lo sợ chạy đổ dồn về Cam Ranh. Tư lệnh quân đoàn 2 gọi Đại tá Nguyễn Hợp Đoàn, người sinh ra để làm tỉnh trưởng Công Tâm Đà Lạt và sắp về Gia Định, yêu cầu phát ngôn vừa phải. Tình hình Đà Lạt không có vô cùng nguy ngập như ông tỉnh trưởng đã la hoảng, và để đo lường tài chỉ huy can đảm của người anh em trong lực lượng đặc biệt khi trước, tướng Phú ra lệnh cho Đại tá Đoàn trả lại các tiểu đoàn đã tăng phái cho Đà Lạt, vì các thượng cấp sẽ không còn lên Đà Lạt nghỉ mát nữa. Ngoài ra, tiểu khu Tuyên Đức gửi một đại đội tăng cường gấp cho Lâm Đồng. 15 giờ, tỉnh Quảng Đức và chi khu Kiên Đức bị pháo và bị địch tấn công lần thứ hai, mất liên lạc với tỉnh trưởng từ 15 giờ 20. Chi khu trưởng Kiên Đức bị thương. 17 giờ 30, 6 gunship được điều động clear chốt gần Tuy Hòa. Không quân đã đánh cháy hết chiến xa Đại Bác và xe cộ bỏ lại Phú Bổn. Sư đoàn 6 không quân vẫn còn đánh bom hủy diệt Bộ Tư lệnh quân đoàn ở Pleiku. Tướng Phạm Duy Tất bảo đảm có đầy đủ xăng cho các chiến xa còn lại sử dụng. 19 giờ, thêm 6 chiến xa bị cháy vì trúng pháo của địch. Những chiến xa này đã đi được. Sau đó, Đại tá Đồng, Tư lệnh Lữ đoàn Thiết Giáp ra lệnh cho đơn vị chiến xa này phải trở lại bảo vệ đoàn xe phía sau. Tướng Phú kết án Đại tá Đồng phá hoại quốc gia. Mặt trận Khánh Dương, hai mặt trận Bắc Bình Định và Khánh Dương bị áp lực nặng nề. Nguồn tin chính xác, sư đoàn 968 Cộng sản Bắc Việt và những trung đoàn còn lại của sư đoàn 320 Điện Biên Phủ đã bỏ băng Nguyên Thuộc, di chuyển xuống Bắc Khánh Dương 8 cây số. 8 giờ 20, Tư lệnh sư đoàn 23 Bộ Binh cùng với sĩ quan đại diện không quân chọn lựa các mục tiêu ưu tiên cho không quân đánh bom, oanh kích tối đa vùng tập trung chiến xa Cộng sản Bắc Việt ở cây số 31 phía bắc cây số 31 trên quốc lộ 21 khoảng 9 cây số. Lữ đoàn 3 nhảy dù tiến quân vào tuyến phòng thủ đèo Trác. Mặt trận Khánh Dương sẽ được tăng cường thêm các liên đoàn biệt động quân trong đoàn quân triệt thoái từ cao nguyên về. 17 giờ 10, Tư lệnh quân đoàn 2 họp Bộ Tư lệnh quân đoàn chỉ thị thi hành một số quyết định quan trọng. Bộ Tư lệnh nhẹ của sư đoàn 22 Bộ Binh cùng với pháo binh và một tiểu đoàn từ Bình Định về thay thế sư đoàn 23 tại mặt trận Khánh Dương. Sư đoàn 23 Bộ Binh với quân số đã thiệt hại tới 80%, di chuyển về trung tâm huấn luyện Dục Mỹ bổ sung và tái võ trang. Địa phương quân tiểu khu 30 thuộc được thuyên chuyển tập thể về tiểu khu Khánh Hòa để thành lập gấp thêm 3 tiểu đoàn địa phương quân cho Nha Trang. Các lực lượng thiết giáp, pháo binh, biệt động quân từ cao nguyên về sẽ được di chuyển tới các trung tâm huấn luyện tại Dục Mỹ để tái trang bị và tổ chức lại. Tất cả các đơn vị có 15 ngày để thành lập, bổ sung quân số, tái võ trang và chiến đấu lại. Cuộc triệt thoái cao nguyên năm 75, phần thứ 6 đến đây chấm dứt. Xin lỗi, phần thứ 7 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 8.